Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 16 đến câu 21. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chơi trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, mỗi con người cũng là một nhiễm màu, phận người trộn lẫn xác thịt phàm nhân và phẩm tính thần linh. Trong con người có đủ tham sân si, thất tình lục dục và linh hồn bất tử. Thân xác chịu hậu quả bởi bản án thất sủng ở quyền địa đàng, sinh lão bệnh tử. Còn linh hồn mang ánh sáng lương tâm và tinh thần thần khiết hướng về chân thiện mỹ. Đầu luôn hướng về trời, còn chân luôn bám vào đất. Vừa khát khao hạnh phúc thật và sự sống trường cửu, nhưng đồng thời cũng ham muốn những thứ phù phiếm hảo hư. Hai thực thể đối nghịch nhau, hai tính chất quy về hai hướng ở chung trong một con người, nên nhãn quan và trí tuệ con người không đủ để hiểu biết cạn cùng về chính mình. Để có thể biết mình cụ thể và sâu xa, con người phải tận dụng tất cả khả năng trong ánh sáng đức tin nhìn lại chính mình, mới mong hiểu rõ được chính mình, đủ để sống trọn ơn gọi làm Con Chúa, thiên chức tột đỉnh vinh quang và danh dự vĩnh hằng. Nhưng màu nhiệm vẫn mãi nhiệm màu. Màu nhiệm con người sẽ không bao giờ hiểu biết đến cạn cùng. Chúng ta phạm tội ê hời mà không biết mình có tội, không biết tội lỗi mình nặng nề như thế nào xúc phạm đến Thiên Chúa Chí Thánh ra sao, nên cũng không ăn năn sám hối cho đủ, lại càng kiêu ngạo, ham hố hư danh, nặng mang tinh thần thế tục. Chẳng ai thoát được cảnh ngày càng dài, càng thêm tội, càng xa lìa chân lý. Sự thiện dần chết trong tâm hồn mà ngỡ mình tiến xa trong đạo đức. Cái vỏ bọc đọc kinh chân lợi, làm đôi việc tông đồ đạo đức khiến ta ảo tưởng về mình. Dầu không chú ý, cố tình, đời sống u tối lầm lạc như vậy, làm cho chúng ta tự mình rời bỏ Chúa dần dần. Băng linh hồn vào cái hư vô đầy tội, nhưng nào đâu hay biết, Thảm trạng này đâu chỉ có những con người tầm thường, kém hiểu biết trong cuộc sống xô bồ hỗn độn. Nó thống trị ngay cả những con người được xem là thánh thiện. Ở những môi trường xa lánh đời sống, bon chen xa đỏ, sự dữ như một vòng xoáy cuốn hút nhân sinh vào bởi trầm lưng luôn khốn khổ mãi mãi. Nếu như không có một sức mạnh bất khả kháng từ nơi khác kéo con người ra khỏi đó. Lời Chúa quan vọng, Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Sống là một chuỗi dài hành trình khám phá ra thân phận tội lỗi mình, để tin tưởng cậy trông vào Chúa, đến mức yêu mến Chúa trót cả tâm linh và trọn sự sống của ta. Yếu tố đầu tiên cần phải có là khám phá ra tình trạng tội lỗi, hư hèn phận mình, không phải biết để chỉ than vãn phiền muộn, hơn thế nữa, để xác tín, vì biết phận người là cái hư vô đầy tội, mà cứu Chúa đã xuống thế làm người, trả lại cho con người địa vị thời niên tổ chưa sa ngã, và đem con người lên bậc làm con Chúa. Chúng ta là những người tội lỗi, nhưng chúng ta đã được cứu, và cả nhân loại đã được cứu. Song mọi người phải dùng chính tự do của mình nhận lãnh ơn cứu độ như không vô cùng cao quý này. Vì vậy, sau khi biết rõ mình tội lỗi thế nào, tin vào Chúa, linh hồn không than vãn sầu muộn, lại vui mừng và hy vọng, cảm tạ và tri ân Chúa. Cảm tạ tri ân không dừng lại trong lĩnh vực tư tưởng, song mạnh mẽ nên một quyết định sống. Lấy tình yêu, đáp đền tình yêu, lấy sự sống, đáp đền sự sống. Thánh Andre Phú Yên. Và yêu Chúa thật nhiều và tin vào Chúa tất cả. Mẹ Teresa Calcutta. Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa là cha và là mẹ. Nơi Ngài, tình yêu được thể hiện bởi sự khôn ngoan lo liệu tuyệt vời của lòng cha và ân cần chăm nom từng việc nhỏ với đầy âu yếm của trái tim người mẹ. Ý thức như vậy, xác tín chân lý này sẽ làm chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào tình Chúa quan phòng. Sao con thấy lòng mình khô khô quá, mãi mê vùi trong các bụi phù sinh, con lại thấy tình người cao cao quá, gồm máy yêu mới đáp đặn chút tình. Tay con với chẳng hề cao hơn mộng, sao lòng yêu cứ đòi hỏi thật nhiều. Con đã trộm thấy biển tình cao rộng, có tham lam, khát vọng, sống là yêu. Lạy Chúa, xin soi sáng thêm sức cho đời con, để dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, con luôn hy vọng và dâng lời cảm tạ tình Chúa yêu con không ngừng. Amen.
Tình yêu Chúa biến đổi đời con, tình yêu Chúa thắp sáng hồn con, dìu dắt con trên đường công chính, bổ túc cho con thêm niềm tin. Ngọt ngào ngất ngây vì Chúa cho tim con nồng say, ô ấp con bình yên tháng ngày. Biến đổi đời con, Chúa ơi xin Ngài biến đổi, cho lòng con ngày thêm sáng trong. Biến đổi đời con, trở nên đuốc sáng soi giờ phút đời, làm nên muối ướt mặn trần gian. Tình yêu Chúa vì nhì dòng sông, tình yêu Chúa có ai hiểu chân, tình ước cao dâng trào lớp sông, ngờ đuối non reo vang trùng dương. Tình Ngài sẵn sông, tựa ánh sáng đêm thu diệu êm, tỏa sáng xuyên ngàn muôn cõi lòng.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin giáo phận Vinh. Khai mạc hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Vào lúc 18 giờ thứ Hai ngày 17 tháng 4 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vinh, Đại gia đình Giáo phận Vinh đã hân hoan chào đón quý đức cha đến từ 27 giáo phận Việt Nam tham dự hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 4 năm 2023. Hiện diện trong buổi chào đón có Đức Tổng Giám mục Marek Jarski, đại diện Đức Thánh Cha Francisco tại Việt Nam, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân, nguyên Tổng Giám mục Hà Nội, quý Đức Tổng Giám mục và quý Đức Giám mục của 27 giáo phận cùng quý cha thư ký. Về phía giáo phận Vinh, có sự hiện diện của Đức Cha Alphon Nguyễn Hữu Long, Giám mục giáo phận, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Tiên, Giám mục phụ tá, Cha Phêrô Nguyễn Văn Vinh, Tổng đại diện kiêm Giám đốc Đại chủng viện Thánh Francisco Xavier, quý cha đại diện Linh mục đoàn giáo phận, đại diện chúng sinh, tiền chúng sinh, tu sĩ và giáo dân. Tại phòng khánh tiết Trung tâm Mục vụ, Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Vinh đã đại diện Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Vinh gửi lời chào kính mến đến Đức Hồng Y Phêrô, quý Đức Tổng Giám mục, quý Đức Giám mục, đến với mảnh đất Vinh đầy gió Lào và cát trắng. Ngài cầu chúc cho kỳ hội nghị diễn ra tốt đẹp và cũng xin Đức Hồng Y, quý Đức Tổng Giám mục và Giám mục cầu nguyện cho con thuyền giáo phận Vinh vượt qua bão bùng, sóng gió để hướng về bến bờ bình yên. Vào lúc 20 giờ, quý đức cha bước vào kỳ họp với giờ chầu thánh thể. Theo chương trình dự kiến, thánh lễ tạ ơn bế mạc hội nghị Hội đồng Giám mục và khánh thành Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vinh sẽ được diễn ra lúc 8 giờ sáng thứ Sáu, ngày 21 tháng 4 tới đây tại nhà thờ chính tòa xã Đoài.
Tin Regensburg, Đức Quốc. Đức cha Voderholzer dè dặt đối với con đường công nghiệp. Đức cha Rudolf Voderholzer, giám mục giáo phận Regensburg ở miền nam nước Đức, tái bày tỏ sự dè dặt đối với đề nghị lập một hệ thống mới để điều hành giáo hội công giáo tại Đức như được đề ra trong con đường công nghiệp tại nước này. Đề nghị này là thành lập một hội đồng công nghiệp gồm các giám mục và các giáo dân nam nữ để điều hành giáo hội công giáo tại Đức. Điều này đã bị tòa thánh bác bỏ trong thư công bố ngày 23 tháng Giêng năm nay với chữ ký của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh tòa thánh Pietro Parolin, Đức Hồng Y Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin và Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám mục. Dầu vậy, trong đại hội hồi tháng 2 vừa qua tại thành phố Frankfurt, các thành viên con đường công nghiệp bất chấp và vẫn tiến hành dự án và tuyên bố hội đồng công nghiệp sẽ được thành lập vào ngày 10 tháng 11 năm nay tại thành phố Essen, Bắc Đức. Trong thư gửi bà Irma Stetterkat và Đức cha Georg Bartzing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Voderholzer nói rằng những quyết định tại thành phố Frankfurt không có giá trị pháp lý và Đức cha cho biết ngài không thể ủng hộ những quyết định như vậy. Đức giám mục giáo phận Regensburg cũng nhấn mạnh rằng đại hội tới đây của Hội đồng Giám mục Đức trước hết sẽ cứu xếp dự thảo và bỏ phiếu riêng rẽ. Sự kiện 2/3 giám mục có mặt tại khóa họp của con đường công nghiệp ở Frankfurt và đã bỏ phiếu ủng hộ dự thảo không thể coi là đủ. Người ta chưa xác định công việc của cơ quan mới này sẽ được tài trợ như thế nào. Ngày 24 tháng 4 tới đây, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Đức sẽ nhóm họp và các giám mục giáo phận ở Đức sẽ quyết định về ngân sách cho mục tiêu này.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Phục đoàn Bác Phúc. Sáng ngày 17 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến ban lãnh đạo và đại diện của Cộng đoàn Bác Phúc. Ngài cảm ơn, đề cao và khích lệ sự dấn thân của các thành viên cộng đoàn trong nhiều lĩnh vực của giáo hội và xã hội. Cộng đoàn Bác Phúc là một cộng đoàn chiêm niệm và truyền giáo được thành lập cách đây đúng 50 năm tại Pháp theo phép Công đồng chung Vatican II và phong trào canh tân trong Thánh linh Công giáo. Cộng đoàn do ông bà Gerard Watson và Joe cùng với Jean-Marc và Mary Hamel thành lập. Họ đã trải qua kinh nghiệm được ơn Chúa Thánh linh và cuộc sống thân mật với Chúa. Cộng đoàn phát triển trong thời gian đầu tại Kodeshi Siang năm 1981 và được Đức cha Robert Coffey tổng giám mục giáo phận Andy công nhận như một hội thiện. Năm 2002, được Hội đồng Tòa Thánh nhìn nhận như một hiệp hội quốc tế tư của giáo dân. Sau nhiều giai đoạn, hội bị bãi bỏ năm 2011, và ngày 29 tháng 6 cùng năm 2011, Đức tổng giám mục Robert Legault của giáo phận Toulouse thành lập một hiệp hội công của các tín hữu thuộc quyền giáo phận để trở thành một gia đình giáo hội về đời sống thánh hiến dưới quyền bộ các dòng tu. Ngày 8 tháng 12 năm 2020, Cộng đoàn Bắc Phúc, gia đình giáo hội về đời sống thánh hiến được thành lập theo luật giáo phận, theo lời yêu cầu của Đức Hồng Y Tổng trưởng Fra Deavi. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có Đức Tổng giám mục giáo phận Toulouse và một số thành phần của bộ các dòng tu. Trong bài diễn văn trao tay cho các tham dự viên trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến đời sống cầu nguyện, nguồn mạch tình hiệp thông huynh đệ và công tác tông đồ đa diện rộng rãi. Phụng vụ tại các nhà của anh chị thu hút nhiều tín hữu tham dự. Cộng đoàn cũng hiện diện tại một số đền thánh ở Pháp, Hungary, Ý, Côte d'Ivoire, phụ giúp các linh mục tại giáo xứ, cũng như hỗ trợ nhiều dự án nhân đạo tại các nước đang phát triển, giúp đỡ các trẻ em suy dinh dưỡng, những gia đình nghèo, các bà mẹ cô đơn, phân phát thực phẩm và chăm sóc y tế. Đức Thánh Cha nói, tất cả những điều đó là lý do để cảm tạ Chúa, đặc biệt anh chị em dấn thân phục vụ những người yếu đuối và bị gạt ra ngoài lề xã hội bị ô nhiễm vì thứ văn hóa chặt bỏ. Thật là đẹp khi được biết trong phần lớn các nhà của anh chị em ở Tây Phương đều có tổ chức những trung tâm lắng nghe những người gặp khó khăn, và dịch vụ này cũng được thực hiện tại các nhà tù. Tôi cảm ơn anh chị em vì sự dấn thân. Qua đó, anh chị em chứng tỏ rằng trong đời sống thánh hiến và công tác phục vụ của anh chị em dành cho giáo hội và thế giới. Cộng đoàn của anh chị em được xây dựng trên một linh đạo chiêm niệm, cầu nguyện và sứ vụ truyền giáo, mang lại một đóng góp giá trị cho việc đối thoại liên tôn, thăng tiến hòa bình và bảo vệ các quyền con người. Chứng tá của anh chị em là nguồn gợi hứng cho nhiều người.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp tân tổng trưởng bộ giám mục. Hôm thứ Bảy, ngày 15 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Đức Tổng giám mục Robert Francis Precourt, tân tổng trưởng bộ giám mục, về Roma chính thức nhận nhiệm vụ này, thay thế Đức Hồng Y Uele, người Canada, chính thức mãn nhiệm sau 13 năm. Đức Tổng giám mục Precourt, năm nay 68 tuổi, sinh tại Chicago và thuộc dòng Thánh Agustino, được gửi đi truyền giáo tại Peru từ năm 1985. Về sau, trao đổi tiến sĩ giáo luật tại Đại học Thánh Tommaso Aquino ở Roma, quen gọi là Angelicum, rồi trở lại hoạt động tại Peru. Năm 1999, cha được bầu làm đại diện tỉnh dòng Thánh Agustino ở Mỹ, rồi hai năm sau đó, cắt cử về trên tổng quyền của dòng trong hai nhiệm kỳ. Năm 2014, cha được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục đại diện công tòa Chiclayo ở Peru. Ngày 30 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Robert Francis Prevost làm tổng trưởng bộ giám mục, nhưng để ngài có thời gian thu xếp công việc về Roma nhậm chức từ trung tuần tháng Tư này. Đức Tổng giám mục Prevost thông thạo tiếng Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Đức Hồng Y Uele, người Canada, thuộc tu đoàn Xuân Bích, năm nay 79 tuổi. Bộ giám mục được thành lập cách đây 435 năm, có nhiệm vụ thành lập các giáo phận, chọn các giám mục và phối hợp hoạt động của các giám mục, ngoại trừ trường hợp các giáo phận và các giám mục thuộc thẩm quyền của Bộ truyền giáo. Trong số hơn 5.300 giám mục trong giáo hội Công giáo, có khoảng 4.200 giám mục thuộc Bộ giám mục và 1.100 giám mục thuộc Bộ truyền giáo.
Tin Budapest, Hungary. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary nói về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đức cha Anvas Perez hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Hungary từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 4 tới đây sẽ giúp giải tỏa thiếu ngộ nhận và thành kiến tại Tây Âu về nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo trực tuyến Ký sự Công giáo Toàn quốc ở Mỹ, truyền đi ngày 11 tháng 4 vừa qua, Đức cha Anvas Perez cũng là giám mục giáo phận Gio. Đức cha Perez nhận xét rằng, dư luận tại Tây Âu, đặc biệt là những giới chính trị cấp tiến, tố giác Hungary là bảo thủ, không đón nhận người di dân và quá trung lập trong chiến tranh tại Ukraine hiện nay. Ví dụ, 15 nước thuộc Liên hiệp Âu Châu, trong đó có Pháp, Đức và các nước Bắc Âu, phê bình và đòi kết án Hungary vì chính phủ nước này đã ban hành luật cấm dạy lý thuyết dị giống về đồng tính luyến ái ở trường học. Đức cha Ferenc kể lại rằng, khi du hành qua Âu Châu, tôi cũng thấy điều này, vì báo chí, truyền thông, nhiều người có xu hướng nhận thức tiêu cực về Hungary. Tôi có nhiều linh mục và giám mục thân hữu ở vùng nói tiếng Đức mà tôi đã học chung ở Roma. Họ hỏi tôi, điều gì đang xảy ra ở Hungary vậy? Tôi đáp, hãy đến Hungary mà xem tận mắt. Khi những người bạn đó đến và thăm tôi, họ nhận thấy có nhiều thông tin sai được phổ biến trên báo chí về Hungary. Về việc giáo hội hoặc chính phủ Hungary bị gắn cho nhãn hiệu bảo thủ, đối với tôi, đó là một lời khen ngợi hơn là một sự lăng mạ. Nếu bạn nhìn những điều mà người ta phê bình chúng tôi, những điều cơ bản nhất như sự kiện chính phủ Hungary từ chối cho giảng dạy ý thức hệ về giống tại trường học chẳng hạn, các tín hữu đồng ý về biện pháp này. Vấn đề không phải là xu hướng tính dục nơi cá nhân, vấn đề là chúng ta, như một xã hội tân tiến, đang tạo ra một môi trường để một ý thức hệ có thể được áp đặt cho trẻ em, tìm cách để thử và ảnh hưởng trên chúng. Tôi nghĩ rằng Thiên Chúa đã tạo những con người có nam có nữ, và đó là quy luật, nói khác đi là sai lầm. Đức cha Ferenc nói thêm rằng, về vấn đề di cư, ai cũng nói Hungary không đón tiếp di dân, thì đó là điều không đúng. Nhưng từ năm 2015, chúng tôi từ chối không nhận những người di dân bất hợp pháp vào Hungary. Có đầy người di dân tại Hungary. Đúng vậy, hôm qua tôi đã gặp một đôi vợ chồng di dân từ Syria, họ đang chờ sinh con đầu lòng, và họ xin tôi giúp tìm một nơi ở. Đặc biệt, chính phủ Hungary đang cố gắng giúp đỡ các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Từ Ukraine, chúng tôi đã đón tiếp hơn 1 triệu người tị nạn. Phần lớn trong số họ muốn đi nước khác sau đó, nhưng một số lớn khác đang ở lại Hungary và chúng tôi giúp đỡ họ. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary nói thêm rằng, Đại hội Thánh thể Quốc tế hồi tháng 9 năm 2021 đã góp phần làm cho Hungary được thế giới biết đến nhiều hơn. Cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh cha cũng sẽ làm cho giáo hội tại quốc gia này được các nơi khác trên thế giới biết đến. Cuộc viếng thăm gồm một loạt các cuộc gặp gỡ, trong đó toàn thể giáo hội Công giáo tại Hungary sẽ trình bày với Đức Thánh cha. Chính ngài đã yêu cầu được biết phần lớn các nơi trong giáo hội.
Thank you.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Từ lâu đã ấp ủ ước mơ vẽ nên một bức tranh tuyệt vời có thể đưa tên tuổi của mình đi vào lịch sử hội họa của thế giới. Một ngày nọ, anh quyết định thuê một căn phòng cá nhân và cả sân thượng của tòa nhà cao tầng nhất trong thành phố trong một thời gian dài để thực hiện ước mơ của mình. Anh dựng một khung vẽ lớn đến 30 mét vuông trên sân thượng và miệt mài thực hiện bức tranh về toàn cảnh thành phố nhìn từ trên cao xuống. Anh say mê làm việc tới mức quên ăn quên ngủ suốt gần nửa năm. Tin đồn về tuyệt tác vĩ đại của người họa sĩ ấy lan truyền trong thành phố và ngày nào cũng có nhiều người đến chiêm ngưỡng những nét vẽ của anh trên bức tranh vĩ đại đó. Vào một buổi sáng nọ, khi bức tranh đã gần như hoàn tất, người họa sĩ tiếp tục hoàn chỉnh những nét cọ cuối cùng của mình trước sự trầm trồ của nhiều du khách đang đứng tham quan gần đó. Khi những nét cọ cuối cùng đã kết thúc, người họa sĩ đặt chiếc cọ vẽ xuống. Lòng tràn đầy phấn khởi và say mê đến tột cùng, anh bắt đầu nghiêng người, lùi dần ra phía sau để ngắm thành quả lao động tuyệt vời đó của mình. Bức tranh quá to nên anh cứ lùi dần mà không biết rằng mình đang tiến tới mép sân thượng, và chỉ lùi chừng hai bước nữa là anh sẽ rơi xuống khoảng không mênh mông cao cả trăm mét và mất mạng. Hầu hết các du khách tham quan đang đứng gần đó đều bị bức tranh hút hồn. Chỉ có vài người phát hiện ra mối nguy hiểm đó đang chờ đón người họa sĩ. Tuy nhiên, không ai có can đảm lên tiếng, vì biết rằng một lời cảnh báo có thể sẽ khiến người họa sĩ giật mình và ngã ngay vào khoảng không mênh mông đó. Ngay lúc đó, một người đàn ông chạy nhanh đến giá vẽ, chợt lấy cây cọ và quẹt mấy nét nguệch ngoạc vào bức tranh. Bất ngờ trước sự việc đó, người họa sĩ nổi giận, hét ầm lên và đùng đùng lao tới giá vẽ, giật cây cọ từ tay người đàn ông nọ và giơ tay định đấm vào mặt kẻ đã dám phá hủy tuyệt tác của anh. Tuy nhiên, những người xung quanh đã kịp lao tới giữ lấy người họa sĩ và giải thích cho anh hiểu rằng nếu người đàn ông ấy không nhanh trí hành động như vậy thì anh đã rơi khỏi tòa nhà này và bỏ xác ở dưới mặt đường rồi. Bấy giờ, người họa sĩ mới bừng tỉnh và ôm chầm lấy vị ân nhân đã cứu mạng mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, rất nhiều lúc, chúng ta ngỡ rằng những thành quả quý báu mà mình dày công đạt được sẽ đem đến cho mình những thành công và hạnh phúc. Có ngờ đâu, chính những thành quả đó lại có thể trở thành nguyên nhân đem đến hiểm họa phương hại đến mạng sống của mình. Người họa sĩ trong câu chuyện bên trên đã quá mải mê chiêm ngưỡng bức tranh tuyệt đẹp của mình, đến nỗi không nhìn thấy nguy hiểm đang ở ngay dưới chân. May sao anh đã được cứu khỏi nguy hiểm ấy bởi sự can thiệp của một vị khách đang đứng gần đó. Sự can thiệp ấy hết sức kiếm giả, và người họa sĩ đã nổi giận vì người khách đó đã gây ra những vết bực vô trật tự, khiến bức tranh của anh bị hoang ố. Phản ứng của người họa sĩ là tức giận và muốn trả đũa. Nhưng ngay sau đó, anh mới ngỡ ngàng nhận ra rằng chính nhờ hành động kỳ quặc đó mà anh thoát được cái chết. Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ diễn ra ngoài suy nghĩ và dự đoán của chúng ta. Có nhiều điều diễn ra khiến chúng ta cảm thấy ngỡ ngàng. Có những biến cố xảy đến làm chúng ta đau khổ. Khi còn nhỏ, chúng ta thường không hiểu sao bố mẹ không cho phép mình ôm máy vi tính, điện thoại để chơi game, lướt web suốt ngày đêm, trong khi đó là những thứ mà mình cảm thấy thích thú và hấp dẫn nhất. Hoặc là có lúc cha mẹ ngăn cấm không cho mình giao du với nhóm bạn này hoặc đứa bạn nọ. Thế là chúng ta bực bội, đâu có, thậm chí là phản ứng nghịch lại để chống đối các quyết định của cha mẹ. Nhưng rồi sau đó, chúng ta mới thấy được bao điều hữu ích cho bản thân từ những điều mà cha mẹ làm cho mình. Nhờ không được phép giao du với bạn bè xấu mà ta không bị lôi kéo vào con đường băng nhóm phạm pháp. Nhờ không dành quá nhiều thời gian và sức lực vô bổ cho chiếc điện thoại và máy vi tính, mà chúng ta có nhiều thời gian để học tập và trau dồi tri thức của mình. Ước gì khi gặp những khó khăn trái ý trong cuộc sống, thay vì càm ràm, trách móc và giận hờn Chúa, chúng ta sẵn lòng đón nhận tất cả những điều đó trong niềm xác tín rằng Thiên Chúa luôn có một kế hoạch tốt lành cho cuộc đời mình. Lạy Chúa, chúng con tin rằng mọi biến cố vui buồn, sướng khổ xảy đến trong đời mình đều không ở ngoài tình thương và sự quan phòng của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết tạ ơn Chúa trong mọi nơi mọi lúc, và không một khó khăn trắc trở nào lấy đi được sự bình an và niềm vui của chúng con. Amen.
Một niềm có thác đời con trong tay Ngài, dù là đến tai dù là tương lai. Một niềm có thác đời con cho Ngài, đừng bỏ con mồ côi cuộc ngã trên nẻo đời. Từng bước âm thầm là từng gánh phong trần mà tay trắng bàn tay. Có khi dâng ngại còn chỉ có con tim này. Một niềm có thác đời con trong tay Ngài, dù là đến tai dù là tương lai. Một niềm có thác đời con cho Ngài, đừng bỏ con mồ côi cục ngã trên nẻo đời. Đường vắn tinh tuyền ngàn nỗi ưu phiền, nguyện dâng Chúa ngày đêm. Lấy dâng mọn hèn lòng thành kính con đáp hè.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.